cái bài Kinh Chúa Đại Bi cũng là quá lượng tới chịu không nổi đó. Nhưng mà tại vì mình không có đi đường đó, chứ không phải là chú nó thường đâu. Mình tại vì cái chú nó không nói tới cái ngày lâm chung, thành ra là mình mới đi theo Đức Di Đà. Nó là vĩ diệu hơn một cấp nữa đó, vừa hết bệnh, vừa không ai hại, mà vừa biết trước ngày giờ, lại vừa ngồi tòa xem, lại vừa giữ ở trong cái hội Di Đà đó, lại vừa bất thoái Bồ Tát sẽ thành Phật, không còn biết khổ nữa. Còn mình niệm Quán Âm mình hết rồi, gì đi đầu thai kiếp sau khổ tụ phải niệm nữa, không biết chừng nào mới hết đây. Niệm bao nhiêu kiếp cũng niệm thì hết rồi, 3 năm sau nó tụ nữa rồi phải niệm nữa. Còn Đức Di Đà ông niệm một cái hết luôn đó, phải hơn cấp không, hết luôn đó, không có phải mà tụ ra nữa đâu. Tại khi ông bản sanh là xong đó, còn cái này là kiếp nào ông phải niệm nha, ông quên là chết. Tới ngày nào đó mà ông hết cái sanh lão bệnh tử ông thành Phật, ông niệm tới chứng thánh luôn thì mới được, niệm tới nhất tâm bất đoạn vào tam muội thì ông mới được. Niệm Bồ Tát phải niệm vô tam muội thì mới được. Còn mấy chỉ qua cái tai nạn đó xong rồi ông tạo ác ông hồi nó tới nữa, lại phải niệm nữa, mà cứ đi đầu thai. Còn Đức Di Đà là không có đâu, một kiếp này ông sẽ không còn khổ nữa đâu. Nó là quá sức, nó bất khả tư nghị. Nhưng mà đức tin đó ta mà có rồi, ta lên mây xanh mà ta có đức tin hay không, ta còn sợ phiền não gì. Mình nhìn vô cái tâm mình á, bao nhiêu khổ, bao nhiêu chấp, bao nhiêu tham, bao nhiêu giận, bao nhiêu si mê, bao nhiêu nghiệp chướng. Niệm niệm chớ sanh ngay, niệm nó sẽ bay hết. Mình dám tin không? Mình niệm đi, niệm 1 tiếng không bay, niệm 3 tiếng không bay, niệm 1 ngày bay hết, bay cái phần trên hết đó. Mình nhìn cho mình coi nó chướng cỡ nào. Ví dụ người ta làm mình khổ một cái, khổ quá, bây giờ làm sao đây? Niệm đi, nó sẽ hết khổ này đó. Đừng có để người ta, phải làm sao cho người ta đừng làm khổ nữa chứ. Phải nói cái gì chứ, phải ngăn cái này. Không có ngăn đó là nghiệp đó. Ta niệm đi, cái khổ trong lòng ta sẽ hết. Để người ta làm mình khổ ngồi đó, niệm nhiều hơn nữa. Tại nó khổ tới cái bài kinh nó vậy mà niệm nhiều hơn, niệm hồi hết khổ. Wow, khá tư nghị. Mà cái người làm khổ mình không có đụng tới. Không có nói một tiếng nào đâu. Tại vì cái khổ này không giải quyết bằng vấn đề mà đi thương lượng được đâu. Nó là nghiệp chướng đó, không phải thương lượng được đâu. Nếu ta không có nghiệp, ta không làm mình khổ đâu. Ở trong đó niệm A Di Đà Phật, niệm tới nó không tan, niệm 3 ngày, niệm từng, niệm tháng, niệm tới nhập tâm tan hết khổ. Rồi một hồi nó tới cái khác, mà nó không phải gì đâu, nó muôn ngàn thứ, nó là vô lượng khổ trong đó. Một hồi nó nhức răng, nó đau đầu, nó đau bụng, nó bị chướng ngại cái này, bị chướng ngại cái kia, đường tu nó bị trở ngại. Cứ ba niệm nó trở ngại tới đâu, niệm tới tâm tư thanh tịnh, thanh lương là nhờ mình thấy nó, mình sợ quá mà cái đức tin mình sâu quá, thành ra nó khổ tới đâu ta niệm tới đó, niệm hoài niệm hồi nhập tâm nào không hay vãng sanh. Còn ta thấy nó khổ, ta sợ gần chết, ta kiếm mọi cách ta ngừng nó để ta tu. Khổ quá sao ta tu được, khổ mới tu chứ không sao tu được nữa. Nó khổ ta phải tu nhiều nữa nó mới hết được. Rồi niệm Phật tiêu nghiệp chướng, tiêu thấy rõ ràng, thấy rõ luôn, tiêu nghiệp chướng đó là chân sám hối đó, đó mới là thật sự sám hối. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ chuyển hóa phàm tâm, đó là ngàn vàng. Chỉ có niệm thì mới tiêu hết cái này được, cái khổ nó mới hết được. Mà kiệt thành đó, thì ông sẽ hết cái tâm phàm luôn, ông sẽ thanh lương chịu không nổi rồi. Niệm phải có đủ tính đủ nguyện, phải có niềm tin ở trong lòng mới được. Giống như niệm Quán Âm biết không ai hại, giống như mình đi buông ở trong rừng, ở trong kinh nói mình niệm sẽ Bồ Tát sẽ thí vô ý, mình niệm mình tin rồi mình sẽ thí vô ý là không sợ hãi đó. Thì mình niệm tiếp hơn hết sợ. Tại cái đức tin ở trong lòng nó do cái đức tin đó mình niệm, lấy cái niềm tin đó mà đi niệm Phật thì nó mới được. Thì ngài quá nó, nếu có tính có nguyện có trì danh thì một niệm tiêu 80 ước kiếp tội nạn sanh tử. Tại cái đức tin đó cộng với cái nguyện đó, cái đó là thường nguyện thường chiêm ngưỡng, còn đây là nguyện sanh Tây Phương, nguyện ở chung, Phật đừng bỏ con muốn ở chung. Đó là cái tâm đó, dùng cái tâm đó niệm thì mới tiêu. Thường người ta niệm không có đức tin, nghe người ta khuyên tốt thì niệm, mà cái tâm thì lăng xăng cho niệm hoài không giống được. Tại vì anh không có lấy niềm tin mà niệm. Anh lấy cái sự khuyên thường, anh sự hiểu biết thông thường mà niệm. Người ta niệm, niệm lên thì không ai hại tôi nổi mà. Tại cái đức tin nó như vậy mà. Lấy cái tin đó, phải tin sâu, sâu tới mức nào đó. Rồi nguyện phải thiết, tức là đó liền tiêu nghiệp chưa. Mà mình nói tin sâu nguyện thiết không ai hiểu nổi. Không có ai hiểu được cái câu ở đâu. Mà phải giải nhiều năm lắm. Rồi nhìn trong lòng mới biết thế nào là tin. Ta tu lúc đó ta có tin hay không? Mà phải nghe kinh rồi mới xem tin được. Không có cái lời của Thế Tôn nó đâu mà tin. Phải nghe Phật giới thiệu cỡ nào đó rồi mới biết. Rồi sanh cái niềm tin. Cũng như là có tính, có nguyện, có trì danh thì tiêu nghiệp trước. Do đức tin mà ra. Mình tin hết nghiệp trước, mình niệm liền tiêu. Nhưng mà tiêu đó vẫn là một hạt cát trên sa mạc thôi. Tài nghiệp của chúng ta nhiều quá. Dù nó tiêu mạnh như vậy cũng không hết được đâu. Phải đối nghiệp vãng sanh. Nó tiêu tới đâu ta bớt phiền tới đó, ta bớt khổ tới đó. Nhưng mà không hết được đâu. Phải về Tây Phương mới hết được. Cái tin, cái nguyện đó, giảng hoài cũng có tin, cái nguyện đó. Cái niềm tin đó phải nhấn mạnh. Còn mấy không biết cái gì hết sao mà tin được. Niệm sao mà niệm được. Thành ra là niệm hoài sẽ thấy còn xa quá thầy. À, còn xa thì sẽ không tinh tấn đâu. Tới lúc rồi nó bị chai lì rồi. Sao tu hoài mà không thấy gì hết. Thấy càng ngày nó cũng phiền não, không còn hoài vậy. Cũng còn giận, còn hờn, còn đủ chuyện. Không xả được thầy. Còn buồn, còn lo. Thì còn nghi ngờ. Niệm rất lâu năm rồi. Mà vẫn nghi. Nghi không giảng sanh nổi. Không biết sao đây. Nghiệp nặng quá. Vậy chân Hiếu nói. Niệm một cái là vãng sanh rồi còn nghi nữa. Niệm một cái là được liền đó. Nhưng mà không đủ đức tin mà. Không biết ông tu bao nhiêu năm. Ông có niềm tin đó, ông có nguyện đó. Ta sẽ tiếp dẫn. Nếu chúng sanh nào hết lòng tin nữa, xin cảm hiểu ta cho tới 10 niệm. Như không được sanh ta không thành Phật. Không biết ông tu mấy năm, không biết ông người gì. Mà ông có tính có nguyện ta liền tiếp dẫn. Không biết ông tu kiểu nào. Tại vì chính phẩm sen là sắp cho ông vô cái hạ phẩm đó không sao hết. Ông ác cỡ nào cũng được. Cho nên niệm lên là được rồi. Nhưng mà cứ nghi. Tại vì mình thôi, mình tự mình sanh nghi ra mình chướng. Mình sanh rắc rối. Tại cái tâm mình không thông được, không ai cởi mở cho mình, không ai giảng cho mình nghe được. Mình cứ nghi ngờ, mình tưởng cái pháp nó vi diệu, chắc học không nổi quá. Sự thật nó rất dễ. Dễ lắm luôn á. Chỉ là có người nói cho mình nghe. Cái này là hết mất rồi. Không có cái gì hơn này được đâu. Thì mình yên tâm. Còn nhiều khi mình không biết, chắc là có cái gì cao quý lắm mà các ngài giảng mình không hiểu. Không có giấu cái gì hết. Bởi cái người ông già bà cả không biết chữ vãng sanh rất đông. Tại vì pháp rất đơn giản. Như Trường Hiếu nói, Trường Hiếu phải đem kinh ra đọc hết. Nhiều khi nó sót cái nào rồi làm sao đây. Trường Hiếu sợ. Trường Hiếu học mấy chục năm mà đâu có cái gì hơn cái này đâu. Có vậy thôi hết rồi. Ông còn muốn kiếm cái gì không có mà. Giống như mình vô trường đại học mình học hết rồi, mình biết rồi. Sách nó có vậy thôi. Nó không có qua đâu. Còn mấy mình nghi, chắc có cái gì đó mình chưa biết. Làm gì có, ta đâu có giấu đâu. Đó là cái bài kinh Di Đà nó vậy mà. Rất dễ. Trần Hiếu nói cho yên tâm, không có cái gì cao siêu mà. Chỉ có đức tin của ta và cái tâm của ta hiểu biết về cái sự gia trì của các ngài. Linh thiên tới chịu không nổi đó. Tới chừng nào mà chứng kiến hết hồn trời con niệm vậy, ngày đó là đó, hết hồn rồi. Sao dễ dẫn sanh. Thí dụ như ngày tới ngày nói, con muốn vợ chung với ta mấy chục năm rồi, hôm nay ta đón con. Đó là do cái nguyện của con. Bây giờ chân Hiếu ngày ngày đều muốn ở với ngài. Thì lúc ngài nói, vì con muốn nhiều năm người ta mới đón. Còn bây giờ tu mà không muốn ở với ngài, không có cái nguyện đó, biết ngày tới ngày nói làm sao đây. Cứ muốn ở đây à, cứ lo gì ở đây à. Thấy nó khác không? Ngài phải nói, con mơ ước bao nhiêu năm ta liền toại nguyện cho con. Còn mình đâu có mơ ước gì đâu. Mình cứ nghi ngờ, không biết có tới không đây. Con tu dở quá, lại một đống phiền não ở đây. Thì ngài cũng không biết làm sao nữa. Ông đâu mơ ước đâu. Còn ngày ngày con đều muốn ở chung mà. Niệm niệm con muốn ở gần. Lâu quá rồi. Cảm ứng ngài nói, con đã muốn như vậy rồi. Ta phải chờ cái lúc con hết mạng ta mới tới được. Chứ các con còn cái phước ở thế gian thì ta không có tới. Đợi tới ngày lâm chung của con ta sẽ tới. Tại vì con muốn lâu năm quá rồi. Cái đó là cái người ta mong mỏi quá, người ta biết Phật sẽ hiện ra. khi ta chết rồi ngày sẽ tới. Tại vì ta muốn như vậy mà. Còn mình không có muốn như vậy mà đòi ngày tới, mình cũng không dám đòi nữa đó. Mình dám tin ngày tới nữa, có muốn đâu. Làm sao mà không tới được? Cái đó đức tin của ta mà. Đó là cái ngày bản sanh của ta hết hồn. Nhưng mà chúng sanh các ông cứ mê như vậy, không có đủ đức tin, cũng không có tu đàng hoàng vậy, thành ra là không có thể. Cho nên người tu là vãng sanh nhưng mà không có học đàng hoàng, là không có biết đường đó, thì không đủ niềm tin. Không đủ niềm tin là mình thấy họ sống, họ cứ lo nói chuyện thị phi, họ cứ lo thế gian này là biết. Mà có niềm tin, anh nói chuyện thị phi không vô tâm họ nói đâu. Họ không, họ sống ngoài cõi đời, họ không thích cái này đâu. Họ không cần thiết, đúng với sai họ không biết. Đúng với sai tôi đều đi Tây Phương, tôi sửa cái sai đó cũng vậy thôi. Cái nghiệp mà sửa làm sao mà xong được, biết chừng nào mà sửa nổi đây. Không thèm sửa luôn. Biết nó là sai nhưng mà làm sao, thôi để tôi đi, tôi không có dính vô cái đống này nổi. Thế là sống giống như không biết cái gì. Ai đúng ai sai tôi không biết, tại vì tôi sửa không có nổi, đó là nghiệp mà. Còn bây giờ muốn sửa để mà tu, có là tôi không được rồi đó, nó dính rồi đó. Tôi không được mới muốn sửa nó chứ, tại vì nó chướng tôi không được. Còn tu được rồi sửa làm gì, sửa không nổi nó đâu. Phải như giống như người khờ vậy. Người khờ không có phiền não, tại vì người ta biết. Người khờ khờ, mà không phải khờ đâu á, không phải thường đâu á, tại vì thấu hiểu được nó. Còn cái đó mà cứ tranh đúng tranh sai, thị vi hoài. Bởi vì như Trương Hiếu thường nói, đừng bao giờ nói lỗi ai nữa, mình phải luyện tập, đừng thấy ai xấu nữa. Mình phải tập, nhãn quan dạy vậy mà. Mình phải luyện sao mà không còn dính trong cõi đời này nữa. Ai đúng ai sai đều thương hết, dùng cái lòng từ bi đó, ta về Phật sắp tới nơi rồi. Ta bỏ xả mà phải luyện, phải nhắc, nhiều khi nó cũng bực. Thấy cái đó, trời ơi, sao mà cái chuyện làm vậy? Rồi mình liền nhắc mình, đó là cái tập khí xấu của con, cứ nhìn lỗi người ta hoài. Thì đó là mình lại tu, vô lượng khổ bất thân, niệm cho bay cái tâm này đi, đừng phân biệt vậy. Niệm hồi đó, nó trở lại, thanh tịnh rồi, nó không còn dính mắc nữa. Thì khi mà thấy cái chuyện dính mắc rồi liền biết, đó là còn tham luyến cõi đời, nó cũng còn dính mắc ở trong đây. Còn muốn dự phần, còn muốn ý kiến, đó là ông còn, tâm ông còn ở trong thế gian này. Các ngài đã sống ở ngoài cái thế gian này rồi, tại các ngài biết giảng sạch. Khác không? Cái tâm tư nó khác, nó khác xa lắm. Cũng là cái bài kinh đó, cũng là cái tiếng Phật hiệu đó, mà cái tâm nó khác mình. Phải gần nghe kinh, phải nghe các ngài, rồi phải nhìn, phải hiểu. Cái ngài chỉ điểm một cái, phải ráng mà nhớ. Đừng có quên, mà đừng có chạy lung tung. Học Phật phải học một cái cho đúng, chạy lung tung là không học được đâu. Đó là nhắc nhở cái bài kinh nó như vậy. Giống như nói là ta là người trên đỉnh cao rớt xuống. Có những vị mà ta như các ngài thì thấy, có những vị đệ tử thì sáng thấy chiều quên, có đệ tử thì tuần lễ nhớ được một chút, có đệ tử thì mấy năm mới nhớ được một chút, thì cũng là cái đang té xuống đó. Thì có nói chưa tới mà gần chừng nào mà bác sĩ nó kêu ung thư rồi mới niệm thầy, thì đó là đợi nó té gần đụng đất rồi hãy niệm. Đó là cái nhiều loại khác nhau. Các ngài đã còn trên cao đã niệm rồi, thì cái đó không dạy được. Mà cái sức hiểu của ta trải trong cõi đời, những cái đau đầu nhức đầu chóng mặt ta sẽ biết. Đó là những dấu hiệu của sanh lão bệnh tử, nó không xa rồi. Thì ta té gần tới đất rồi đó. Thì nếu mà cái tâm ta thấy tới, ta không buông Phật xuống được. Cái tâm ta phải thấy cái vô thường đó, cái đó là thật vì sinh tử đó, ta không buông nó xuống được. Thì tự nhiên là thị phi nó cũng vô nổi, ta gần té đụng đất rồi. Còn cái gì nữa mà thị với phi nữa, ta không có thời gian đâu. Ta sẽ lo cái chuyện này đó. Thành ra là ta không còn dính bận ở trong thế giới này nữa. Ta lo chuyện sanh tử của ta. Thì cái đó là cái thấy biết của con người đó. Thì không có thể nào mà chỉ cho được. Anh phải thấy chứ làm sao mà. Làm sao mà. Bữa nay không thấy thì sang năm anh sẽ thấy. Mà anh sẽ tiến bộ theo cái kiểu anh nghe Pháp, anh sẽ phát huy nó. Hoặc là khi mà bác sĩ nói anh cái cơ thể anh có cái gì trục trặc thì anh liền tăng trưởng rất nhanh. Tại vì anh có nền tảng. anh nghe giảng nhiều anh biết, còn không mấy anh không có nền tảng mà tới trường bác sĩ nói cái gì anh không tăng trưởng được, mà anh còn thối đọa cho nhanh nữa, anh sẽ buồn lắm, anh sẽ lo nhiều hơn, anh sẽ tiêu tụy hơn, tinh thần anh sẽ xuống cấp. Còn cái kia đó, anh đã học giỏi rồi, anh sẽ nhanh lắm đó, tại anh biết đường đi, anh sẽ biết cách lo nó. Còn anh lo không nổi nữa đâu, anh sẽ rối, lúc đó cái đau nó tới, anh lại không biết vô lượng khổ bức thân nhờ tiếng Phật này mà tan. Anh cứ trông ông bác sĩ làm sao mà trị cho con, làm sao mà thay cái gan này cho con, làm sao mà trị cái này, anh cứ mong mỏi sao mà cho con hết bệnh. Anh không biết hết bệnh là do đức tin và cái niệm nó mới ra, chứ không phải mà xin không không gì mà được đâu. Nhiều khi mình xin Phật không không cho hết bệnh, hết bệnh là do cái đức tin và do cái tín niệm đó. Vô lượng khổ bất thân là do tính nguyện trì danh mà hết.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô